SBS Việt ngữ.
Xin chào anh Phan Bách, quý thính giả của đài SBS.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại những sự kiện tại Việt Nam trong tuần rồi, chúng tôi có sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Trước sự kiện, ông Tổng Bí thư và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã không xuất hiện trước lễ tang của cố Chủ tịch Lê Đức Anh. Thì sự kiện này anh bình luận ra sao ạ?
Đây là một dấu hỏi đánh đố. Đây cũng là một cái ẩn số theo cái phương trình được mang tên là Nguyễn Phú Trọng. Và tôi nghi ngờ rằng Nguyễn Phú Trọng sẽ hiện ra một cách thực thể tại cái buổi lễ tang của Lê Đức Anh. Tại vì điều đó là điều rất khó. Mặc dù theo cái thông báo và theo quy định, nghị định của chính phủ, chắc chắn bây giờ là Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban lễ tang của Lê Đức Anh. Và cái việc mà Nguyễn Phú Trọng trở thành trưởng ban lễ tang của Lê Đức Anh được thông báo sau khi có áp lực dư luận rất lớn, dư luận rất xôn xao, rất sôi nổi và rất họ đặt dấu hỏi rất lớn. Nói chung là gây áp lực rất lớn đối với Bộ Chính trị Việt Nam và đối với Nguyễn Phú Trọng. Về việc ông ta bị coi là mất tích và có rất nhiều tin về cái chuyện ông ta bị đột quỵ, bị tai biến, bị nhiều chuyện. Thế cho nên là đó là cái cách mà tôi nghĩ là Bộ Chính trị Việt Nam đã bố trí cho Nguyễn Phú Trọng được tái xuất và nằm trong ban lễ tang, mà trưởng ban lễ tang nhưng mà có đọc điếu văn hay không thì đó là một chuyện khác. Và thứ hai nữa là trưởng ban lễ tang nhưng mà có xuất hiện trong đám tang hay không thì đó lại là một chuyện khác. Tại vì chúng ta biết là bây giờ thời đại kỹ thuật số đã trở nên quá hiện đại rồi và mạng internet đã phổ biến, đã tràn lan mọi nơi. Thành thử bất kỳ một cái hình ảnh nào của những nguyên thủ quốc gia hay là lãnh đạo các nước này kia mà xuất hiện thì đều có thể là được giới chuyên gia phân tích rất sâu về nhiều khía cạnh, về mặt kỹ thuật, về mặt y học, về mặt nhiều vấn đề, về mặt tâm lý, về kể về mặt tướng mạo nữa. Thế thành thử là khi mà ông Nguyễn Phú Trọng, mà nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà xuất hiện ở trong cái lễ tang của Lê Đức Anh thì tôi e rằng ông ta sẽ trở thành một cái tiêu điểm cho cái sự phân tích đa diện của rất nhiều người. Và lúc đó thì rất khó có thể che giấu được cái bệnh tình thật sự của ông ta. Tại vì cần nhớ rằng những cái nhân vật trước Nguyễn Phú Trọng cũng bị những vấn đề tai biến rồi ung thư, như là Nguyễn Bá Thanh hay là Phùng Quang Thanh hay là gần nhất là Trần Đại Quang thì đều đã được mạng xã hội phân tích rất kỹ, rất kỹ. Mặc dù cái hình ảnh của họ xuất hiện chỉ là hiếm hoi mà thôi, nhưng mà được phân tích rất kỹ.
Dạ vâng, thưa anh. Thì cái chuyện ông có tên trên danh sách lễ tang và cũng là trưởng ban nghi lễ thì cái điều đó không có ảnh hưởng gì, cũng giống như là việc ông gửi điện chúc mừng đến Bắc Triều Tiên hay là những nơi khác. Thì thưa anh, việc xuất hiện bằng xương bằng thịt hầu như là khó với một người nếu mà bị tai biến mạch máu não, và đặc biệt là theo nguồn tin của thời báo bên Đức, không biết dựa vào đâu thì nói rằng ông đã tỉnh và ông đã ăn cháo được. Thưa anh, với một người bị tai biến mạch máu não, nếu quả như vậy thì ít nhất là 3 tháng sau mới có thể đi lại được và rất yếu ớt. Chắc chắn rằng cái việc xuất hiện của ông Nguyễn Phú Trọng trong những ngày tới, trong 2 ngày lễ tang sẽ không có. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi là tại sao lại không có một người thế thân? Chẳng như là các lãnh tụ, nhất là độc tài, thì thường có ít nhất là 10 người để đóng thế cho mình, đóng thế vai cho mình. Thành thử ra trường hợp này tại sao không thể có một người khác giống như ông Nguyễn Phú Trọng? Thì có lẽ rằng cả 100 triệu người Việt Nam có thể kiếm một người giống như ông Nguyễn Phú Trọng cũng không khó, phải không ạ?
Có lẽ tôi sẽ trả lời cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề mà cái bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng và cần bao nhiêu thời gian. Tôi có ngồi trao đổi với bác sĩ Nguyễn Đan Quế, là một nhà đấu tranh nổi tiếng ở Việt Nam, người sáng lập cao trào nhân bản ở Việt Nam. Thì bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho biết rằng là với căn bệnh tai biến mạch máu não phải cần tối thiểu là 6 tháng mới có thể hồi phục lại cái mức độ tương đối bình thường. Cần nói thêm là bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng là một bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy đấy, chính là cái bệnh viện mà vừa rồi là Nguyễn Phú Trọng nằm ở trong đó. Thì cần phải mất khoảng 6 tháng mới có thể tương đối hồi phục. Và với những cái dấu hiệu, với những cái thông tin về cái huyết áp của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái ngày mà ông ta bị tai biến, bị coi là tai biến ở Kim Giang, nó vọt lên tới 230, thì vọt lên rất đột ngột. Có nghĩa là theo bác sĩ Quế, nếu mà huyết áp mà lên từ từ, thậm chí là lên 22, 23 thì người bệnh vẫn chịu được mà không phải rơi vào cái tình trạng nguy hiểm. Nhưng mà nếu như là vọt đột ngột, vọt lên đột ngột hoặc là hạ xuống đột ngột thì đó là nguy hiểm. Và cái nguy hiểm đó thì nó rất có thể là nó là những cái dấu hiệu rất lớn để cảnh báo là có thể dẫn tới cái tai biến lần thứ 2, lần thứ 3 và sau đó là đi luôn. Điều đó cho thấy là cái huyết áp của ông Trọng ấy, trong thời gian vừa rồi ấy, là dường như là vọt mạnh, mà nó không phải là lên từ từ, không phải giảm lên từ từ. Còn ấy, cái vấn đề thời gian hồi phục ấy, thì đó thì khoảng 6 tháng. Nhưng mà bây giờ lại có cái chuyện là mới chỉ khoảng có chưa đầy 2 tuần thì đã thông báo là ông Nguyễn Phú Trọng đã làm trưởng ban lễ tang Lê Đức Anh. Như vậy là phải chăng là ông Nguyễn Phú Trọng đã hồi phục hay hồi phục hoàn toàn? Đó là một cái dấu hỏi rất đáng nghi ngờ và chúng ta đành phải chờ thôi. Không biết là có mặt của Nguyễn Phú Trọng ở Sài Gòn hay không, tại vì vấn đề là một cái chuyến bay mà đưa Nguyễn Phú Trọng từ Hà Nội vào Sài Gòn sẽ phải chịu những cái va đập nhất định trên đường bay, và điều đó không tốt đối với một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Còn cái vấn đề mà đóng thế, tôi biết rằng có rất nhiều thông tin ở Việt Nam cho rằng, đặc biệt là vụ Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam năm 2015 cho tới vụ Trương Đại Quang năm 2017, thì rất nhiều khả năng là có những nhân vật đã đóng thế hai người trong cái bối cảnh mà Phùng Quang Thanh và Trương Đại Quang không thể xuất hiện được. Nhưng mà sau đó thì như tôi có đề cập thì mạng xã hội đã phân tích rất kỹ và họ tìm ra những cái nét khác biệt, những cái chi tiết khác biệt trên khuôn mặt của những nhân vật đóng thế với những nhân vật thật, ví dụ như là lông mày hay là cái rái tai hay là khóe miệng hay là cằm hay là mũi, nói chung là tất cả những cái gì, hay là những cái đốm gì để trên trán, hoặc là một cái tì vết nào đó, một cái vết nào đó mà có ở nhân vật cũ nhưng mà không có ở nhân vật mới, không có ở nhân vật đóng thế. Thế thì tôi nghĩ rằng Bộ Công an Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam thừa biết cái việc đóng thế nó tác dụng như thế nào và nó cũng là con dao hai lưỡi như thế nào. Tại vì nếu mà bị phân tích một cách thấu đáo như mạng xã hội đã làm đối với Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang thì cái âm mưu hoặc là kế hoạch đóng thế bị lộ ra. Và lúc đó thì rất là bẽ mặt. Tại vì mạng xã hội bây giờ tràn lan và rất nhiều, là khoảng 70% người dân, gần 70% người dân là dùng mạng xã hội. Thế thì người ta đọc hết. Và đặc biệt là những cái thông tin về giới chóp bu Việt Nam á, thông tin về Nguyễn Phú Trọng, ngày vừa qua dân tình đặc biệt quan tâm, đặc biệt xôn xao, đọc nhiều lắm, đọc kinh khủng, cho nên không thể giấu được. Muốn giấu thì bây giờ chỉ có đóng mặt lại thôi. Mà đóng thì không thể, đó là anh khó để có thể chọn ra một cái nhân vật tương đương với Nguyễn Phú Trọng để đóng thế cho ông ta.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, nếu mà bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn kéo dài, thì có lẽ rằng đến kỳ đại hội thứ 13 mới có thể đưa ra vấn đề bổ sung một tổng bí thư mới và một chủ tịch mới. Nhưng có lẽ là chủ tịch thì có lẽ bà phó chủ tịch lên thay thế được rồi, tạm thời. Nhưng mà một vị tổng bí thư như ông Trần Quốc Vượng đã hành xử trong thời gian vừa qua, nhiều người cho rằng không cần phải một lãnh tụ, bởi vì phía Đảng Cộng sản đã có nguyên tắc là cá nhân lập cá nhân hành xử, nhưng mà đảng lãnh đạo thì chắc chắn rằng dù ai đi nữa thì cũng chẳng có quan trọng gì, phải không thưa anh?
Về mặt nguyên tắc thì cái chuyện mà tạm thời chuyển giao quyền lực trong cái thời gian Nguyễn Phú Trọng bị bệnh, về mặt là bên chủ tịch nước thì chuyển giao cho một số cái phần hành cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là phó chủ tịch, và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ tạm phụ trách một số cái phần hành của ông Trọng, chẳng hạn như là một số bàn không quan trọng lắm và tiếp khách nước ngoài. Đây là lần thứ hai bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được tạm thời gọi là nhiếp chính trong quả kép về cái quyền chủ tịch nước. Năm 2018 thì bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã một lần được làm quyền chủ tịch nước, nhưng mà chỉ có trong vòng vỏn vẹn có 2 ngày sau khi Trần Đại Quang chết. Tại vì sau 2 ngày đó thì có một cái hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và lập tức bầu luôn Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước thay cho Trần Đại Quang. Thế là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ làm được cái mà chúng tôi gọi là cái chân gỗ trong ngoặc kép, được có 2 ngày mà thôi. Thì về mặt chủ tịch nước, về mặt nước là như vậy. Còn về mặt đảng thì thực ra điều đó quan trọng hơn nhiều. Điều đó quan trọng hơn nhiều tại vì đảng trước giờ được gọi là không chỉ ở lãnh đạo toàn diện mà tập trung quyền lực. Tập trung quyền lực, và đặc biệt từ thời Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt từ những năm 2017 thì đã không chỉ tập trung quyền lực vào đảng mà còn tập trung vào quyền lực vào cá nhân trong đảng, vào lãnh đạo trong đảng, đặc biệt là vào cái vai trò cái ghế tổng bí thư. Cho nên ghế tổng bí thư có thể nó chiếm tới 3 phần, không muốn nói là hơn, trong cái bộ chính trị của Đại Đảng Việt Nam. Thành thử cái vấn đề mà cái người thay cho Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư là cái điều đặc biệt mệ cái sinh mạng chính trị của rất nhiều ủy viên bộ chính trị khác, không phải đơn giản một chút nào. Và theo tôi biết, cho tới nay có bất kỳ một cái tên chính thức nào trong bộ chính trị được coi là người thừa kế chính thức cho Nguyễn Phú Trọng, mà tất cả chỉ là thông tin ngoài lề, chỉ là tin đồn, chỉ là những thông tin tung ra vu vơ, có thể những thông tin mang tính chất chiến thuật, ảo thuật, giống như cái trò chơi giành ghế, chứ còn không phải là thông tin chính thức. Và cũng chưa thấy bất kỳ một cái biểu hiện nào Nguyễn Phú Trọng có đưa ra một cái nhân vật nào đó để kế thừa cho ông ta. Thành thử là cái cú mà bạo bệnh đột ngột của Nguyễn Phú Trọng tại Kiên Giang, và hiện nay ông ta còn đang phải tự bệnh điều trị, thì đã đặt ra một cái vấn đề rất lớn, là để lộ ra một cái khoảng trống quyền lực từ Nguyễn Phú Trọng rất lớn. Và cái khoảng trống quyền lực đó trước đây ấy, nó chỉ ghế tổng bí thư, còn bây giờ là hai cái ghế, vừa tổng bí thư và vừa chủ tịch nước. Trên phương diện chủ tịch nước thì điều đó còn cũng có cái nghĩa khác, vì đó là được coi là nguyên thủ quốc gia. Và với nguyên thủ quốc gia thì đó là những chuyến công du quốc tế. Ví dụ như là nếu như Nguyễn Phú Trọng mà kịp hồi phục thì trong năm nay ông ta sẽ đi Hoa Kỳ và gặp Tổng thống Donald Trump. Thì lần đầu tiên ông ta sẽ được đón tiếp một cách chính thức tại Mỹ với tư cách là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải là như là một tổng bí thư Đảng Cộng sản mà nhiều người Mỹ họ không biết tới, hoặc là họ không quan trọng, mà họ coi là đó là một cuộc tiếp đón không chính thức. Thế thì đó tôi muốn nói, tức là cái khoảng trống quyền lực mà Nguyễn Phú Trọng để lại là nhiều như vậy. Và thực sự ra là đặt cái vấn đề mà nếu mà bệnh tình Nguyễn Phú Trọng với đại hội 13 như thế nào á, thì có lẽ là nó phụ thuộc rất lớn vào cái mức độ, nhịp độ phục hồi sức khỏe của ông Trọng, và cái dấu hỏi rằng ông ta liệu có phục hồi được hay không. Nếu mà ông ta phục hồi một cách ổn định theo những cái liệu trình điều trị của y khoa, thì tôi nghĩ rằng vẫn có một khả năng là tới cuối đại hội 12 thì Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ được bố trí ngồi tiếp, và ông ta muốn ngồi tiếp sang đại hội 13, kể cả hai ghế luôn, kể vừa tổng bí thư vừa chủ tịch nước, nếu tức là sức khỏe ông ta phục hồi một tối đều đặn một cách lý tưởng. Nhưng mà tình hình hiện nay thì có lẽ là khả năng nhiều là không cho phép điều đó, tại vì nếu mà đúng là thật ông ta bị tai biến mạch máu não và cú này không nhẹ, thì chúng ta đều biết là cái người bị tai biến lần một thì nó có thể, nếu không cẩn thận và rất không cẩn thận, thì nó có thể tới tai biến lần hai, và lần hai sẽ nặng hơn nhiều, và thậm chí là lần hai là có thể đi luôn. Thì mà cái khối lượng công việc của Nguyễn Phú Trọng thì bây giờ là gần như gấp đôi, tức là vừa văn phòng tổng bí thư vừa văn phòng chủ tịch nước, đủ thứ việc cả. Anh thử nếu việc mà phải ngồi tiếp làm tiếp, bắt buộc ông ta phải động não thì chắc chắn là sẽ làm tổn thương cái hệ thống thần kinh của ông ta, vốn đã bị tổn thương nhiều rồi. Thì tôi không chắc là Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể ngồi tiếp được một thời gian đủ dài nữa để ông ta có thể điều hành trên cương vị tổng bí thư và chủ tịch nước. Tại vì gia đình của ông ta, các bác sĩ của ông ta, ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương chắc chắn là sẽ đưa ra những cái lời khuyên rất là trực tiếp đối với ông ta về cái chuyện là cần phải điều dưỡng nghỉ ngơi này kia và bớt công việc lại. Và có điều đó có nghĩa là Nguyễn Phú Trọng sẽ phải tự bắt buộc nghỉ, cũng như là tự suy giảm quyền lực và tự phải tìm cách là chuyển giao quyền lực của mình cho những người khác, không phải tại cuối đại hội 13 sang đại hội, cuối đại hội 12 sang đại hội 13, mà phải ngay từ bây giờ. Có nghĩa là về mặt nước là chuyển giao dần quyền lực cho tạm thời là Đặng Thị Ngọc Thịnh trước khi tìm một cái nhân vật chủ tịch nước mới. Và thứ hai về bên đảng thì có thể trước mắt là chuyển giao dần quyền lực để cho Trần Quốc Vượng, là cái nhân vật được coi là phó tổng bí thư trong khoảng kép, nhân vật số 2 ở trong đảng, phụ trách dần số việc không quan trọng lắm của ông Trọng. Nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian tới thì có lẽ là sẽ phải tính tới cái chuyện là tìm một cái ứng cử viên chính thức, bắt đầu xác định cái cơ chế ứng cử viên chính thức và những ứng cử viên nào đó cho cái ghế tổng bí thư, nếu mà trong trường hợp mà Nguyễn Phú Trọng có thể rơi vào cái tình trạng lần thứ hai bị tai biến, hay là bị đột quỵ, hay là một cái cơn bệnh bạo bệnh khó lường nào đó.
Dạ vâng, câu chuyện về ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ cũng còn nhiều diễn biến trong tương lai, đặc biệt là cái lò lửa của Nguyễn Phú Trọng chắc hiện giờ thì chẳng có ai lo châm củi lửa gì cả. Chúng ta sẽ trở lại chuyện này trong tuần tới. Nhưng mà thưa anh, trong tuần qua có nổi lên một vấn đề là ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn với Bộ Chính trị là sẽ không có cuộc biểu tình của người dân tại thành phố. Thưa anh, tuyên bố của ông gây nhiều tranh cãi của người dân, vì quyền biểu tình và luật biểu tình là quyền hiến định. liệu rằng tuyên bố của ông có vi hiến không thưa anh?
Nguyễn Thiện Nhân là người mà thực sự tôi từng có cảm tình cách đây khoảng 15-16 năm. Đó Nguyễn Thiện Nhân còn làm là giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Môi trường ở Sài Gòn, rồi sau đó làm phó ủy ban nhân dân thành phố ở Sài Gòn. Và ông ta bị Lê Thanh Hải, tức là chủ tịch lúc đó ép. Nguyễn Thiện Nhân là một người có thực học, có thực tài và tôi nghĩ là người tốt. Bản chất của ông ta là người tốt. Cho tới lúc ông ta vươn lên những cái vị trí quyền lực cao hơn và ông ta bắt đầu học đòi chính trị. Và đó thì ông ta trở thành một, theo kịch tác gia của Đức là Bertolt Brecht, thì Nguyễn Thiện Nhân trở thành một người tốt im lặng. Cũng cần phải nói là Nguyễn Thiện Nhân đã tốt nghiệp ở Đức mà, đã tốt nghiệp ở Đức. Trở thành một người tốt im lặng, người tốt không làm gì cả. Trong cái khoảng thời gian ông ta làm là ta làm bộ trưởng Bộ Giáo dục thì ông ta đã đưa ra những cái phong trào 2030 và hứa hẹn rất nhiều thứ. Đến năm 2010 giáo viên ở Việt Nam sẽ sống được bằng lương vân vân và vân vân. Đấy. Rất nhiều cái lời hứa hẹn và hiện nay tất cả đều gió thoảng mây bay và bay biến. Và không thấy bao giờ là Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại những cái lời hứa hay cam kết của mình. Và tôi nghĩ rằng tất cả những cái lời hứa đó đều có lịch sử của nó, biện chứng lịch sử của nó và dẫn tới những cái thói quen não trạng ông ta hứa, cho tới lúc này ông ta cũng hứa với Bộ Chính trị, cam kết với Bộ Chính trị là sẽ không có biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ nói nguyên văn điều đó. Và ông ta đã nói hớ một cách nghiêm trọng. Tại vì thứ nhất là quyền biểu tình là cái quyền được hiến định trong Hiến pháp năm 1992. Cho nên là người dân có quyền được biểu tình. Nếu mà Nguyễn Thiện Nhân có kinh nghiệm về mặt chính trị và khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, chặt chẽ trong lời ăn tiếng nói, thì ông ta phải nói thế này. Tức là cam kết là sẽ không có biểu tình bất hợp pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phải dùng thêm cái tính từ là bất hợp pháp. Tại vì biểu tình đã có cái hợp pháp và biểu tình hợp pháp và biểu tình bất hợp pháp. Nhưng còn Nguyễn Thiện Nhân nói như vậy có nghĩa là ông ta nói hớ và ông ta không có kinh nghiệm về ngôn ngữ, về từ ngữ chính trị. Và điều đó cũng phản ánh thêm một cái điều thứ hai là đó chính là cái não trạng và cái cách nói năng của các quan chức ở trong những cuộc họp nội bộ của họ. Có nghĩa là trong những cuộc họp nội bộ của họ thì không phải là họ nói nhiều về cái chuyện mà tụ tập đông người như là hay tuyên truyền đâu. Mà họ nói về cái biểu tình và họ nói nhiều quá, nói về nhiều về cái từ ngữ biểu tình quá và nói rất nhiều đến mức mà khi mà trả lời phỏng vấn báo chí và nói trước công luận thì họ cũng nói luôn cái từ biểu tình thay vì là tụ tập đông người. Đó. Và điều đó cho thấy thêm một cái vấn đề cực kỳ quan trọng nữa, tại vì Nguyễn Thiện Nhân là một ủy viên Bộ Chính trị và cách nào đó cái tiếng nói của ông, phát ngôn của ông ta là đại diện cho Bộ Chính trị. Thì cái việc mà ông ta hứa với Bộ Chính trị là không có biểu tình, điều đó cho thấy rằng Bộ Chính trị này từ trước tới giờ vẫn rất coi thường cái quyền biểu tình của người dân. Và cho tới giờ vẫn không có một thành tâm, một cái thiện chí, một cái ý thức nào về cái chuyện là sẽ cho người dân được biểu tình, sẽ ban hành luật biểu tình. Và điều đó được chứng minh rằng bằng cái việc là từ năm 2011, là Bộ Công an là cái cơ quan được coi đàn áp biểu tình, lại được Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng, giao cho cái việc soạn thảo luật biểu tình. Và kết quả là trong 8 năm qua, từ năm 2011 đến nay, thì luật biểu tình, cái bản thảo luật biểu tình đã được Bộ Công an nhét rất sâu và ngăn kéo mà không đưa ra. Và cho tới nay vẫn không xuất hiện bất kỳ một cái hình hài nào của luật biểu tình ở Việt Nam. Và cái cam kết và lời hứa của Nguyễn Thiện Nhân một lần nữa chỉ có thể cho thấy là chính quyền này, chế độ này đã mị dân đến mức như thế nào và từ cái sự mị dân đó coi thường các quyền dân như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều và thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua cũng đã mãn. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều. Dạ.
Xin chào anh Phan Bách, quý thính giả nghe đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.